Alo, xin chào các bạn nhỏ của chú Huy. Chào mừng các con đang đến với Laser Garden, vườn đọc sách của Horami. Cho các bạn lần đầu tiên đến với vườn đọc sách của chúng mình, đây là nơi mà các bạn được nghe những câu chuyện, khúc hát, bài thơ bằng tiếng Việt để thêm yêu về văn hóa Việt Nam và tiếng nói của quê hương mình nha. Trong chương trình ngày hôm nay, sau câu chuyện đầu tiên, các con sẽ được nghe một bài hát do các bạn nhỏ Việt Nam sống ở khắp nơi trên thế giới thể hiện. Và đến cuối chương trình là một câu chuyện hấp dẫn về nhóc cướp biển. Chà, các bạn ơi, các bạn có nóng lòng muốn nghe chưa nè? Bây giờ, không để các bạn đợi lâu nữa, chú sẽ mời các bạn đến với một buổi đọc sách trước khi đi ngủ của chú cùng với hai bạn Bíp và Miki nhé. Các con hãy chú ý lắng nghe là trong câu chuyện đó, bạn rồng nhỏ cùng với các bạn của mình đi đâu và làm gì nhé. Rồi bây giờ bố đọc cho hai bạn nghe nha. Bây giờ là câu chuyện khi bạn rồng đến trường. Trời thì đang mưa, bạn rồng đang mang một chiếc cặp táp đi cùng các bạn của mình. Khi bạn rồng nghe các bạn của mình nói: "Hoan hô, hôm nay chúng mình đi đến trường." Con có nghĩ là bạn rồng sẽ nũng nịu và không chịu đi vô lớp và mà bỏ trốn không?
Không.
Dạ.
Dạ không.
Ồ, đúng rồi, vậy bạn làm gì?
Chào.
Bạn treo cái móc áo lên, bạn rồng chạy vụt qua cửa rồi vẫy tay chào tạm biệt bố. Bạn đó không bao giờ.
Trong tạm biệt bu nào.
Bố của bạn rồng đúng không? Bạn đó không bao giờ đến lớp muộn. Bạn rồng này con nhìn nè, bạn rủ rủ những cái hạt mưa ở trên đôi cánh của mình xuống, sau đó cởi chiếc áo khoác ngoài ra và treo gọn gàng ngăn nắp lên trên mắt áo. Bạn rồng là ngoan như vậy đó. Rồi, đâu bạn rồng nói cái gì con? Em
Chào, em chào thầy.
à, giỏi quá.
Nay nay hai vợ em chào thầy. Con dâm hai chào thầy.
Ê, con rồng hay chào thầy rồi về chỗ ngồi, xong rồi bạn rồng ngồi xuống ghế riêng của mình và nở một nụ cười thật tươi. Bạn ấy đã sẵn sàng bắt đầu một ngày mới, đó là thói quen của bạn rồng. Tiếp đến là giờ vẽ, liệu là bạn rồng có dùng cái móng vuốt của mình để trang hoàng cái ghế nhỏ của mình và hất tung tất cả cái bút chì màu không ta?
Không,
Ồ,
tôi nói không.
đúng rồi, bạn rồng không bao giờ làm vậy. Bạn lấy sao con? Bạn lấy tờ giấy ra, bạn không làm loạn hay la hét, mà bạn rồng đếm từng chiếc bút chì màu. Đếm nè con.
Một,
Một,
hai,
hai,
ba.
ba. Sau đó bạn rồng vẽ một cầu vào một cách rất là cẩn thận, rồi tô nó bằng màu đỏ nè, màu xanh lá cây, màu xanh nước biển. Bạn rồng rất là thích những màu sắc tươi sáng. Còn Bíp thích màu gì nè?
Cánh dương
Còn bạn kia.
đừng khập đâu mà là
À,
xanh dương.
xanh dương đậm. Ok. Vào bữa trưa thì bạn rồng rất là lịch sự nha. Bạn không bao giờ ăn quá nhiều. Bạn rồng bé nhỏ tốt bụng, còn để dành chỗ ngồi và chia sẻ đồ ăn vặt cho bất cứ bạn nào muốn thử. Đúng vậy, bạn rồng rất là ngọt ngào luôn. Mọi người đang chơi trong sân, liệu là bạn rồng có than vãn hay là hét lên: "Đây là xe đạp của tớ" không ta? Bạn ấy có chơi một cách thô bạo hay là bỏ đi trong sự cáu kỉnh không con?
Không,
Dạ.
là không.
Dạ không, đúng rồi. Bạn không có làm như vậy đâu. Bạn rồng luôn biết sao chia sẻ đồ chơi với các bạn nè. Rồi cái đây có cái hình này, đang bạn đang làm gì đấy? Điệu nhảy dậm chân của bạn rồng thật là thú vị. Bạn rồng luôn hoan nghênh tất cả ai muốn tham gia vô trong cái điệu nhảy của bạn. Khi mà nước trong máng bắn ra tung tóe thì bạn rồng cũng chỉ cười thôi. Còn nếu mà các bạn khác, bạn của rồng mà buồn vì quần áo bị ướt thì con nghĩ là bạn sẽ làm gì? Trời ơi, họ giỏi vậy, con đọc được chữ này hả? Con nghĩ như vậy thôi đúng không? Đúng rồi, bạn sẽ giúp các bạn mặc tạp về.
Bạn rồng thiệt là chu đáo làm sao. Nhưng nếu ngày cứ dài lê thê, thì có thể bạn rồng sẽ hư đó. Vì vậy hãy cùng nhau dọn dẹp lớp học nè, thư giãn trong phòng đọc và chìm đắm trong những cuốn sách tuyệt vời nha. Nhìn kia, bạn rồng rất là thích đọc truyện. Trước khi đi về, liệu là bạn rồng có la hét và đòi lại những quyển sách này không con?
Không.
À, xong rồi bạn có lầm bầm gào thét rồi bám chặt lấy chân của thầy giáo không?
Yeah.
À, không, đúng không? Tất nhiên là không rồi. Bạn rồng biết là đến lúc nào thì phải đi về và nói lời tạm biệt với các bạn. Bạn rồng quấn khăn quanh cổ, lấy cặp táp và áo khoác rồi đi về. Bạn rồng thật tuyệt vời đúng không con? Nhưng mà nếu như mà bạn rồng la hét và không chịu đi, nếu bạn ấy gào khóc ầm ĩ, con muốn đi học cơ, thì sao con? Dù gì bạn đó cũng chỉ là một em bé rồng thôi mà. Mình thông cảm đúng không?
Và câu chuyện đầu tiên của chúng ta đã hết rồi. Các con có nghe được là bạn rồng đã ở đâu không vậy?
Các bạn có biết không? Bạn rồng đến trường.
Đúng rồi. Trường học chính là nơi mà chúng ta có nhiều kỷ niệm nhất, chỉ sau ngôi nhà thân yêu của mình thôi. Và chính là nơi mà chúng ta có nhiều niềm vui với bạn bè, học được nhiều điều hay từ thầy cô giáo. Các con biết không, trong những ngày cuối tháng 11 này, không khí trong các trường học ở Việt Nam chắc là rất là vui và nhộn nhịp đó. Bởi vì chúng ta có ngày 20 tháng 11, ngày nhà giáo Việt Nam. Có bạn nhỏ nào nghe về ngày nhà giáo Việt Nam chưa nè? Rồi mình sẽ làm gì trong ngày nhà giáo Việt Nam ta? Chú có hỏi một số các bạn đang sống ở nước Đức. Mình nghe coi các bạn trả lời như thế nào nha.
Feiern, sprechen, so keine Ahnung, über Schüler,
Bạn trả lời là liên hoan nè, rồi phát biểu cảm nghĩ của mình. Không biết là các bạn còn làm gì khác cho thầy cô nữa không ta?
Mình hoan hô cô giáo.
Mình hoan hô cô giáo à? Mình bày tỏ lòng biết ơn thầy cô giáo của mình bằng những việc làm có ý nghĩa, bằng những bông hoa hoặc những bài hát. Và sau đây là một bài hát rất dễ thương của cô Thùy Dung và các bạn nhỏ Việt Nam sống ở khắp nơi trên thế giới. Bài hát Em là hoa hồng nhỏ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Các con hãy học thuộc bài này để biểu diễn cho thầy cô của mình nghe nha.
Em sẽ là mùa xuân của mẹ, em sẽ là màu nắng của cha. Em đến trường học bao điều lạ, môi biết cười là những nụ hoa.
Trang xanh hồng nằm mơ màng,
em cúi đầu lên những dòng thơ.
Em thấy mình là hoa hồng nhỏ,
bay giữa đời làm mát ngày qua.
Xin cảm ơn cô Dung và các bạn nhỏ rất nhiều. Bài hát hay quá phải không các con? Hồi nãy giờ chúng ta có đọc truyện rồi nè, hát rồi nè. Và bây giờ tới tiết mục đọc thơ nha. Chú xin giới thiệu với các con bài thơ Bàn tay cô giáo của cô Thụy Anh, là một tiến sĩ giáo dục, tác giả viết cho thiếu nhi. Và bây giờ xin mời bạn An Khuê.
Bàn tay cô giáo. Bàn tay cô viết phấn trắng bản tên, viên phấn thì cứng, nét chữ thì mềm. Bàn tay em viết chữ không nghe lời, cô cười hiền hậu, chữ còn mãi chơi. Chăm chỉ luyện tập, chữ sẽ đẹp thôi. Bàn tay cô giáo tặng em đất trời.
Trời ơi, chú thiệt là tan chảy với bài thơ và giọng đọc thiệt là dễ thương vừa rồi của bạn An Khuê. Và bây giờ sẽ là một bạn nhỏ khác cũng rất là dễ thương nha. Bạn chỉ mới có 5 tuổi rưỡi thôi, nhưng mà bạn đã học thuộc một bài thơ dài ơi là dài. Và sau đây là bài thơ đi học của nhà thơ Hoàng Minh Chính qua giọng đọc của bạn Cát Yên.
Hương rừng thơm đồi vắng, nước suối trong thầm thì, cỏ xòe ô che nắng. Râm mát đường em đi, hôm qua em tới trường, mẹ dắt tay từng bước. Hôm nay mẹ lên nương, một mình em tới lớp. Đường xa em đi về, có chim reo trong lá, có nước chảy dưới khe, thì thào như tiếng mẹ. Trường của em bé bé, nằm lặng giữa rừng cây, cô giáo em che chẻ, dạy em hát rất hay. Mũ rơm thơm em đội, hương cốm chen hương rừng, mỗi lần em tới lớp, hương theo em tới trường.
Cảm ơn bạn Cát Yên. Con đường đi học của bạn nhỏ ở trong bài thơ vừa rồi thiệt là dễ thương ha. Mà không biết là con đường đi học của cái nhân vật bí ẩn mà chú đã giới thiệu ngay từ đầu thì như thế nào ta? Nào, chúng mình cùng lắng nghe nha. Nhóc cướp biển đi học, một câu chuyện của Brigitte và Dirk Rehard. Nhóc cướp biển sống trên một chiếc thuyền buồm lớn với toàn những cướp biển. Từ lúc cậu nhận thức được đã là như thế. Bố cậu là thuyền trưởng, chỉ huy thủy thủ đoàn đồng lòng chinh phục biển cả mênh mông.
Con trai, chẳng bao lâu nữa con sẽ đến trường.
Vừa nói lớn, người thuyền trưởng vừa nâng bổng nhóc cướp biển lên không trung.
Điều đó thiệt là tuyệt vời phải không nào?
Tuy vậy, cậu nhóc lại hoàn toàn chẳng thấy tuyệt một chút nào cả.
Con chẳng đi học đâu,
cậu lầu bầu.
Con đến trường để làm gì chứ?
Bố cậu nháy mắt.
Học đọc, học viết và học làm tính, để rồi đến một lúc nào đó, con sẽ trở thành một thuyền trưởng vĩ đại.
Nhóc cướp biển ra vẻ suy tư. Nếu mọi chuyện sẽ là như vậy.
Cái ngày trọng đại ấy cũng đến rồi. Hôm nay, nhóc cướp biển đến trường. Một tay cậu ôm túi quà ngày khai trường, còn tay kia thì túm chặt lấy bố. Rồi nhóc cướp biển bỗng dưng thấy thối chí.
Xem ra tất cả đều rất khác lạ thì phải. Trên đoạn đường đi về phòng học của lớp, những đứa trẻ khác thô lỗ mắt ngó nghiêng nhìn nhóc cướp biển. Trước tiên, cậu nhóc dè chừng ngồi xuống một chỗ ở cuối lớp, một mình một chỗ, bên bệ cửa sổ.
Bù lại, cô giáo rất hiền lành.
Ai đã có thể viết tên mình rồi nào?
Đầu tiên, cô thăm dò vậy. Gần cả lớp giơ tay.
Con còn có viết được cả chữ số nữa cơ.
Một cô bé ở hàng ghế đầu sốt sắng. Chỉ riêng nhóc cướp biển là cứ ngồi trơ ra, im thinh thích.
Nhóc cướp biển này,
cô giáo hỏi tiếp.
Liệu con có biết 2 cộng với 3 bằng mấy không?
Có vẻ do dự.
Nhóc đáp.
6 à? Sai.
Mẹ lờ vừa đáp vừa nhăn mũi.
Cô giáo ra chiều đính chính.
Gần đúng.
Dẫu vậy thì nhóc cướp biển cũng đỏ lừng cả người. Chí ít thì cũng như cái khăn nhóc chít trên đầu vậy.
Ngày hôm sau, trên thời khóa biểu có tiết thể dục.
Ai mà kham được chứ?
Mê lờ lầu bầu, bọn trẻ phải túm vào một cái sợi dây thừng và leo lên trên cao. Tất cả đều phàn nàn, than thở và chỉ dừng lại ở lưng chừng thôi. Chỉ có một bạn duy nhất là thoát một cái, leo lên đến đỉnh luôn. Là nhóc cướp biển.
Thật là đáng nể.
Tất cả các bạn còn lại đều ngỡ ngàng. Và điều đó đem lại dũng khí cho nhóc cướp biển. Trong tiết âm nhạc, chỉ duy nhất nhóc cướp biển dám xung phong lên hát một mình.
Đây là bài hát về các thủy thủ mà con rất thích ạ.
Nhóc nói đầy vẻ tự hào và cứ thế hát ngon lành. Tiết học sau, cô giáo đọc truyện từ các cuốn sách mà các học trò trong lớp yêu thích. Nhóc cướp biển không có sách riêng, nhưng cậu kể một câu chuyện về cướp biển. Câu chuyện hồi hộp và cuốn hút tới mức cô giáo phấn khích đến độ phải cắn móng tay. Đến giờ ra chơi, vẻ thận trọng, mẹ lờ khẽ hỏi.
Này cậu, có thể hướng dẫn cho tớ leo cây không?
Khi cậu nhóc còn đang mãi suy nghĩ, mẹ lờ nhanh miệng tiếp lời ngay.
Hay là thế này nhé, đổi lại thì tớ sẽ giúp cậu làm bài tập về nhà.
Cả hai bạn đều nhíu nhíu mũi.
Và nhóc cướp biển đáp.
Nhất trí.
Buổi tối, nhóc cướp biển nằm võng đung đưa. Đung đưa, vẻ rất hài lòng. Mẹ lờ và cậu sẽ bắt đầu luôn từ ngày mai. Leo dây trước nè, sau đó làm tính.
Các con thân mến, ai cũng có những việc mình làm tốt hơn và những việc mình làm chưa tốt bằng. Nhưng quan trọng nhất vẫn là giữ được niềm vui trong việc học của mình. Chú chúc cho các con có những thầy cô giáo thiệt là tâm lý giống như là cô giáo của nhóc cướp biển nha. Còn bây giờ, nếu các con muốn, chúng ta hãy nghe lại những tiết mục vừa rồi để tập và biểu diễn cho thầy cô giáo của mình nghe ha. Chú bật mí cho các bạn sống ở Đức một chút xíu nha. Không chỉ Việt Nam mình có ngày nhà giáo Việt Nam đâu, mà ở Đức cũng có Tag des Lehrers. Bất ngờ đúng không? Ngay cả chú khi mà tìm được thông tin này, chú cũng thấy rất là thú vị. Đó là vào ngày 12 tháng 6 hàng năm ở thời DDR. Ngày xưa cũng đã có ngày nhà giáo, giống như ở Việt Nam của mình vậy. Không biết các bạn ở các nước khác thì sao ta? Các bạn ơi, nếu các bạn nghe được podcast này thì các bạn hãy liên lạc qua mail hoặc Facebook của Hogami để kể cho mọi người biết về ngày nhà giáo ở nơi các bạn đang sống ha. Còn bây giờ thì rất tiếc đã đến lúc mà chú phải nói lời tạm biệt, để hẹn gặp lại các bạn lần sau tại Laser Garden, vườn đọc sách của Hogami.